Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Quán Tự Tại. Thiện nam tử, khái lược thì có ba loại. Đây là nói là lược nha, lược. Nó nói là về cái tỳ miên cũng tử thì nó có vô lượng, vô số, vô biên, tại vì mình hiện hành vô lượng, vô số, vô tướng. Hay mỗi tướng nó có một chủng tử. Thấy không? Đó, thật sự ra thì nó có vô lượng, vô số, vô biên cái tùy miên. Cái chúng làm cái gì cũng ra chủng tử nó nằm thành nó thành ra, nhưng mà trong đại lược á chia ra thì có loại sâu, có loại cạn, có loại nhẹ dễ trừ, có loại khó trừ, có loại đi đến thành Phật nó mới trừ được. Thế nhưng chủng tử vậy nên nó chia làm ba loại, là cỡ cái công năng mình gia trì, cái loại nào nó dễ, hay là cái nào là tương đương hơi khó một chút. Hay như chúng tôi mục đích là mình tu để mình làm cho những cái tùy miên này nó không có thế lực nữa. Nó không tạo thành, không tạo thành những cái chướng nữa, tại vì cái chủng tử này là chủng chữ về cái chướng, vì sở tri cũng là một loại chướng. Bồ Tát có thể dính vào sở tri, tu cái pháp nào dính mắc trong cái pháp đó nên tu được sở tri, nên hợp chung trong 10 địa đó, mỗi địa nó ráng phá ba cái đó, hai cái chướng với một cái thô trọng về thân đó, thấy không? Thành ra nói về con đường tu á, thì cái tiền miên này nó giàu cái sở tri đi nữa, sở tri nó vẫn là cái chướng, mà giàu sở tri của cái nhị địa nó cao hơn cái sơ địa, nhưng mà nó dính mắc cái đó mà khiến pháp nó bị kẹt, nên cái bắt đầu cái tam địa nó mới phá cái chướng của cái nhị địa đi, thấy không? Nhưng mà đối với mấy cái sở tri quanh nhị địa, thì đối với mấy cái anh mà ở sơ tính là thực tụ rồi, nó hạng nhất rồi, nó là giác rồi đó, thấy không? Nhưng mà đối với trên nó là cái kẹt, thấy không? Thành ra cái sở tri nó cũng kể là cái tùy miên, thấy không? Thành ra khái lược á, thì có ba loại. Ba loại này là nói chung là từ cái phá dễ nó phá khó từ từ đến nhắc đây, là một là loại tùy miên hỗ trợ, trong này nó gọi là hại bạn tùy miên, hại bạn tùy miên, hại tức là hại đó, bạn là làm bạn, thấy không? Trong này ngày Trí Quang dịch cái hại bạn tùy miên này đó, thì ngài gọi là tùy miên hỗ trợ. Trong này đó thì mấy ông tổ ông chú là cái phiền não thường là có hai, thấy không? Phiền não á là ngã chấp đó, khi có ngã thì có phần não, phải không? Thì phần não ngã chấp thì có hai, một là cái câu sanh phiền não, có chỗ nó là câu sanh ngã chấp, gọi là phân biệt phiền não. Thì cái này mấy vị biết hết trơn rồi, câu sanh là đẻ ra nó có với mình, đẻ ra nó có liền, tức là những cái chủng tử tham sân si này vân vân là đẻ ra người nào cũng có hết đó, vì cái bản thể nghiệp của dục là những cái đó, thấy không? Còn phân biệt á là cái sau khi mình sanh ra là đó, là bắt đầu là ngũ căn mình tiếp xúc với các tầng ở kia mới sanh ra cái này, sanh ra cái khác, cái đó là nó phân biệt. Thành ra cái vấn đề khi phân biệt á thì bắt đầu nó chấp trước vào cái phân biệt đó, mới cho cái này là trúng, cho cái kia là sai. Thì Phật nói là nếu mà cái trúng theo chân lý đó, thì nó gọi là kiến, chánh kiến, còn nếu không đúng chân lý thì nó gọi là tà kiến, thấy sai lầm. Thì vấn đề đó, bây giờ làm sao mình chuyển cái thấy sai lầm mình nó thành ra cái thấy phải chính xác. Thành ra nó dạy cho mình là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là phá mấy cái thấy điên đảo của thế gian. Hay là dạy cho mình về tánh không, để phá mấy cái điên đảo, về cái điên đảo mà loại là dướng mắt trong cái pháp thế gian, nhưng mà còn cái tứ niệm xứ là phá điên đảo ngay cái thế gian cho là trúng. Hay không? Đó. Chẳng hạn như thân bất tịnh rồi thọ thì khổ như thường này khác đó, tứ niệm xứ. Thì cái đó Phật nói là nếu mà mình thấy ngược cái đó thì gọi là điên đảo, hay là kiến lạc, kiến giả sai lầm, hay là tà kiến. Thì đầu tiên là tập chánh kiến. Khi tập chánh kiến rồi đó thì cái phân biệt mình nó phân biệt trúng. Phân biệt trúng mà thì nó không còn là mê lầm trong cái phân biệt sai lầm nữa, thì nó gọi là kiến. Nhưng mà cái kiến là cái kiến này, cái kiến kia là kiến điên đảo của thế gian thôi, còn cái kiến điên đảo của sức thế gian đó là kiến tứ đế. Kiến khổ tập diệt đạo, thành ra thực sự cái kiến đạo thật sự của bên thanh văn đó là kiến được lý tứ đế, thấy rõ minh bạch không còn sai lầm trong lý tứ đế nữa, thấy không? Thì gọi là kiến đạo vậy thôi. Khi mà kiến đạo rồi đó, tức là không còn mê mờ về cái nguyên nhân trong sinh tử luân hồi nữa, biết rõ tại những nguyên nhân sinh tử luân hồi, biết cách diệt nguyên nhân sinh tử luân hồi, thì lúc đó không phải tu. Thì lúc mà biết rõ rồi vậy đó, thì như mình thanh ra thì vẫn có cái phiền não đi cùng với thân của mình. Thì nó dị thục mà, nó dị thục là khi nó đẻ ra nó phủ đủ cái tham sân si của cái nhân của dị thục trong kiếp trước nó đi theo. Cái đó là câu sanh. Còn cái phân biệt đó là tại vì mình tiếp xúc rồi nó sanh, thành ra cái câu sanh đó thì rất là khó trừ. Nó đi theo cái bản thân của mình nên trừ rất là khó. thấy không? Còn cái gì, còn cái thiền phân biệt nào hảo thì mình biết được cái đó là sai, mình bỏ được lắm, bỏ dễ lắm. Tại cái đó nó có sao, nó phải đi theo cái nghiệp của mình. Cái nghiệp này là mình tự mình khởi lấy, tự mình chấp lấy, thấy không? Thầy nó nói là khi mà kiến đạo rồi đó ha, thì phân biệt phần đạo nó không có thế lực nữa, nhưng mà câu sanh nó vẫn còn, cái bản thể câu sanh vẫn còn. Thì lúc đó muốn phá câu sanh này, nó là cái gì tiềm ẩn ở trong, là nhiều đời nhiều kiếp tích lũy lâu dài lắm, phải không? Thầy muốn phá nó đó, phải có một cái sinh lực rất là mạnh mới phá nó nổi đó. Thằng kia nó thuộc về cái vô minh lực, cái nghiệp lực, còn nó phá nó phải có một cái tâm lực cực mạnh mới phá được nó. Thì phải dùng cái định, đa số tu là nói về định và quán để tu, bắt đầu định và quán, định mình vừa xung hành đó, thì mới dùng cái năng lực. Thành ra khi mà nó là kiến đạo thì nó gọi là kiến sở đoạn hoặc, những cái hoặc do thấy được cái chân lý nó mất. Chân lý đây là tứ diệu đế, hay chân lý đây là thuộc về chân lý của Bồ Đề Tâm, hay chân lý của Bát Nhã, thấy không ha? Thì nó gọi là kiến đạo của mình đại thừa, thấy không? Thì khi mình kiến đạo đó thì mình không có làm gì ngược mấy cái đó nữa, thấy không? Thì nó là không còn mê mờ về vô minh, về cái chân lý nữa đó. Thì lúc đó làm cái gì cũng tùy thuận được chánh đạo ha. Tùy chánh đạo thì cái năng lực, mà tùy thuận chánh đạo thì có năng lực đó, nó vun tập một cái pháp khác, vun tập một cái pháp khác, một cái pháp đó có năng lực để phá hết tất cả các nghiệp khi mình sanh tử trong luân hồi, thấy không? À, thì lúc đó cái thằng nghiệp lực tiềm ẩn trong này nó bị một cái lực công phá đó, mình vun tập một cái khác vô, cái này nó đi ngược đến nó, cái nó là nó đi chuẩn theo thế gian để mình sanh tử, và đi ngược một cái, đi ngược cái nó, hai cái lực này bắt đầu nó mới đủ năng lực nó phá nhau. Thành ra cái thời gian phải tu, thì cái bởi cái tập khí mà phải ở ăn si là phải tu mới đủ phá nó, rồi là tu sở đoạn hoặc, phải dùng cái năng lực, phải tu một cái lực, cái lực đa số là định lực hay là thiền quán, thiền định á, ha, thiền định á, tức là phải dùng cái định và quán đi một lúc song hành vô, thì đủ năng lực mới chặt đứt kể, mới nhổ rễ, mới phá nát nó được ha. Phải nghiệp lực một cái rất là mạnh, nhưng mà cái tâm lực hay là gì, hay là cái thiền quán lực nó mạnh, là một lực mạnh thứ hai ha. Thành ra lúc thành đã nói là vấn đề mình vô tu sở đoạn hoặc á, vô tu sở đoạn hoặc á, thì đa số nó gọi là tu, tu là khi tạo Phật nói chữ tu á, có nghĩa là về tu, về tu tâm không à, ha, là thiền định, thì nó sẽ phá được cái đó. À, thì giai đoạn đó nó là phá được cái mê mờ, à, cái mê mờ về cái cầu sanh, cái cầu sanh phiền não, à, cái mê mờ về cầu sanh phiền não thì phải là tu cái mê mờ về cái vô minh, về cái phiền não cầu sanh đó, thì nó gọi là cái quạt do tu mới phá được, à, nó gọi là tu sở đoạn quạt. Nó nói là tu sở đoạn quạt này đó là những hư dòng tập khí, quạt này là cái mê mờ đó nha, do tu mới phá được. À, cái này là tại sao do tu mới phá được, nó là tại vì hư, đây là loại tập khí hư vọng, tập khí không có thật, nó đi theo nghiệp mà nó ra. Thì cái nghiệp này thì mình có cái mình có cái quật này, nhưng mà mình sanh ra cái nghiệp khác là mình có cái một cái khác. Thật ra dưới này cái gì bị gì ngu hay là cái gì ác cái gì không biết mà sanh cực lạc á, nó còn cái quật này dưới này nữa. Là lý do là cái quật này nó cái gì có là cùng với cái thân cái gì, nhưng mà sanh ra một cái thân khác, nó có quật khác, nhưng mà sanh ra có cực lạc là cái gì có cái quật khác, thấy không? Thành ra nó gọi là hư vọng, nghĩa là nó chỉ theo cái quả di thục thôi, hư vọng tập khí. Nội nhân từ vô thủy, vô thủy là có cùng với mình, còn phân biệt vô minh á, hay là gọi là ngã chấp á, ngã chấp phân biệt á, thì nó nói là cái này nó là phải có cái duyên đó, là tác dụng với tà pháp tà giáo nó sanh ra. À, không tà giáo là giáo đó là nó không đúng chân lý đó, nó sanh ra. Còn nếu mà phân biệt mà đúng chân lý thì nó gọi là kiến rồi. Thành ra nói là cái duyên mình gặp, chẳng hạn như mình gặp học kỹ thuật, cái học kỹ thuật nó không phải là chân lý, nó là nó cái pháp, nó không có thật mà họ cho là thật. Thật cái nói là nó là duyên cái gì đó, mình sanh ra cái sự phân biệt theo cái học kỹ thuật, hay là cái duyên gì đó phân biệt theo cái đó, thì cái nói là phải đợi cái duyên là tiếp xúc với các pháp ngoài thế gian, cái pháp còn có sắc thanh hương vị xúc pháp. Thì phải nhờ cái duyên đó, sau khi mình có nhận thức nó mới có, thấy không? Thì cái phân biệt phiền não là nó sanh ra, khi mình có những cái đó thì mình sanh ra phiền não. Cái phiền não này là phiền não ngay hiện đời, phiền não trong sanh tử, trong tương lai. Trong này á, giờ nói chữ hại bạn, thấy không? Đó, thì cái phiền não á, cái chữ tùy miên này nè, nó cái đầu tiên nó tùy miên, nó hại bạn. Cái nghe đầu tiên á là tùy miên á, là nó làm bạn với phiền não, thấy không? Tại vì cái phiền não á, thấy không, là bắt đầu là thành cái chủng tử của nó, rồi nó là hiện hành, nó là trợ cho phiền não, thấy không? Thành ra đầu tiên á, ha, nó đầu tiên đó nghĩa là bạn cho phiền não, ha, mà đồng thời cái thứ hai có cái tùy miên á, ha, tức là cũng như cái dùng cái phân biệt, nhưng mà phân biệt thì đúng chánh lý á, phân biệt cái tùy miên, mà phân biệt cái tùy miên là chủng tử ngũ hành, Thấy không? Mình có những chủng tu thiện pháp, mình cứ làm thiện pháp rồi, em về nó cũng an đập với tao tao, nhưng mà lúc này nó không phải là bạn với phiền não nữa, mà nó trở thành hại bạn. Hại bạn tùy miên, thành ra trong ngày chỉ quan gì trong này là tùy miên mà loại hỗ trợ. Thấy không? Những chủng tu thiện pháp á, khi nó đủ năng lực á, nó lại trở lại á, nó lại phá cái thằng câu sanh. Thành ra nó cái là nó cứ sanh tới sanh lui, sanh tới sanh lui vậy đó. Thành ra nó là hại bạn tùy nguyên á. À, thầy nó nói trong này nói là giết hại, không làm bạn với câu sanh nữa. Tức là những tùy nguyên á làm bạn với câu sanh, tức là nó khi nó sanh ra nó tùy theo cái thanh năng si, nó lại làm cho thanh năng si mạnh hơn nữa. Thành ra trong 61 rồi nè, trong 61 cái gì đặt trong 61. Ha, tùy nguyên thì coi tùy nguyên hỗ trợ. Ha, nguyên danh là hại bạn tùy nguyên. Ha, cái loại tùy nguyên hỗ trợ và bị hại trước. À, thành ra cái tùy miên này là nhiều kinh điển nó nói, chẳng hạn như cái đụng tác bà đa luận, cái tác bà đa luận là một cái tông thuộc về năm nguyên thủy và nam tông á. À, thì họ nói cho dễ hiểu, họ nói thanh năng si á, là cảnh của tùy miên nên cũng là tùy miên. Tùy miên là cái thanh năng si là câu sanh á, nó ngủ ngầm, nó là cái cảnh của tùy miên nên bản thể nó vẫn là tùy miên. À, nó nói dễ hiểu thôi. À, còn cái đại chúng bộ á, là bên đại thừa đó. À, thì đại thừa nó lại nói là nó chia ra để mà phân biệt tùy miên với cái hiện hành khác nhau, thì nó là hiện hành là tiền phược, hiện hành là cái gì á, nó làm cho mình khổ mà dính mắc á, tiền là trói buộc mình, thành nó ra cái hiện hành thì nó gọi là nó không có dùng danh từ tùy miên, còn cái tham sân si là cái hiện hành, tất cả ba bộ năm tông mình dùng chữ tùy miên luôn, nó ngủ ngầm đi theo mình, cái câu sanh mà nó chỉ câu sanh là nó vẫn đi theo mình hoài thì nó dùng là tùy miên. Nhưng mà bên đại chúng bộ thì nó cái pháp nào hiện hành ra thì nó gọi là mình bị trói buộc bởi cái pháp đó, nó gọi là hiện hành, nó gọi là thiền. Cái pháp mà nó nằm ngủ ngầm, nó chưa hiện hành ra đó thì gọi là tùy miên. Thành ra cái đại chúng bộ này nó nói cái nghĩa cái tùy miên này có nghĩa là chủng tử cái tập khí, đúng nghĩa ha. À, còn đi dịch nó đi dịch nó dịch chữ hài bạn á, đại chúng bộ mà dịch chữ hài bạn thì đại chúng bộ nói là sau khi mà kiến đạo rồi đó ha, thì nó lại hại nó lại cái tùy miên, nó lại hại cho cái tùy miên, tức là kiến đạo rồi những cái gì mình làm chủng tử đó, nó bắt đầu nó trở thành chủng tử ngủ ngầm á, thì nó lại hại cho cái thấy biết về tà kiến ha. Thành nên lúc đó ha, thì nó nói là không cùng với cái câu sanh phiền não làm bạn nữa, nên nó có cái danh là hại bạn. Tức là kiến đạo rồi đó thì cái tùy miên á, những cái chủng tử mà sau khi kiến đạo mình làm á, nó tùy miên á, nó trở thành hại bạn, mà nó hại bạn tùy miên, hiểu không? Hại bạn tức là nó không hỗ trợ thằng câu sanh nữa, mà nó là hại thằng câu sanh. Thành ra trong này ra gì cái này mà thầy Trí Quang dịch là hại bạn tùy miên á, nó gọi là hỗ trợ đó. Tùy miên mà nó hỗ trợ, thấy không? Thì trong này nó nói đó ha, cái loại mà tùy miên hỗ trợ này đó thì ở trong năm Bồ Tát địa trước, tại hỗ trợ nó hỗ trợ làm cho à, mình kiến đạo rồi, thành ra là cái gì chủng tử của mình nó trong cái kiến đạo nó đi ra thì nó trở thành nó cái nó phá là cái chữ là cái câu sanh ngã chấp, câu sanh phiền não, phải không? Thành nó nói là thành nó gọi là thành nó nói là có năm địa trước, năm địa trước mình tu cái kia mục đích để nó diệt cái phiền não, thấy không? Tại sao? À, vì chính hiện hành của phiền não không phải là câu sanh, là những thứ hỗ trợ cho hiện hành của phiền não câu sanh. À, tất cả mình là khi mình ở trong cái năm địa trước á, những cái gì hiện hành á thì nó thực sự nó không phải là cái bản thể của mình, mà nó là những cái chữ chữ quân tập thôi, những chủng tử mà phân biệt mình có thôi. À, còn câu sanh là cái bản thể nó có thực sự ra, muốn diệt hết cái câu sanh nó phải lên tới gần tới bát địa trở lên nó mới diệt nổi. Thấy không? À, thực sự những cái gì nó vẫn là cái phân biệt, nhưng mà cái phân biệt này nó lại bị những cái phân biệt tùy miên khác. À, nó làm mắt là nói là bởi vì nó nói về chính hiện hành phiền não mà ngay cái lúc mà từ ngũ địa từ sơ địa ngũ địa đó thì không phải là câu sanh, cái phiền não này nó định nghĩa là không phải câu sanh, phiền não này vẫn cho thông đạt tướng mà có, thấy không? Tại vì nó nói là khi mình kiến đạo là thông đạt là các pháp thế tục thế gian, thấy không? Mà là những thứ hỗ trợ cho hiện hành của phiền não câu sanh mà thôi. À, thì nó nói là à, đầu tiên đó là không phải là cái pháp hiện câu sanh phiền não đó, không phải là câu sanh đó, mà chỉ là cái trong này, tại vì ông dịch cái chữ hỗ trợ đây là chữ hại bạn đó, ha. À, ông nói là đúng, là nghĩa là dịch những hiện hành phiền não không phải là câu sanh, mà là những thứ những thứ mà phiền não hại bạn đó. À, tức là phiền bão mà nó có năng lực mà nó phá câu sanh đó, thấy không? Tức là từ sơ địa đến vũ địa đó, cái những cái những cái những mình tập khi mình làm cái pháp nào mà trong cái thế tục đế, hay là cái pháp nào mình làm ra mình ăn tu bố thí gì đó, nó, trong kinh điển nó nói đó, nếu mà chưa đúng cái bát nhã nó đều là những phiền não sở tri hết đó, nó vẫn là cái chướng. Thành ra cái gì nó sơ địa, bây giờ có ba chướng rồi, lên ba chướng hết cái sơ địa mà thành tựu thì đối với gì nó vẫn là chướng. Nên tất cả những cái pháp hành trong sơ địa như địa là điều hành trong phiền não đó, tất cả mình làm hành động đó nó cũng gọi là phiền não, tại vì nó chưa phải là chân lý. Thấy không? Nhưng cái phiền não bây giờ làm trong ngợ địa nó gọi là cái phiền não, nó không phải là phiền não cội sanh, mà phiền não nó gọi là trợ bạn phiền não, nó trợ là thành phiền não, nó là hại bạn phiền não. Thấy không? Như có cái phiền não nhưng có năng lực là hại lực cái phiền não cội sanh. Thành trong này nói đó, ý nói vậy đó, tại ông dịch cái chữ hỗ trợ là gì đó, vì chính hiện hành phiền não không phải là câu sanh ha, là những thứ hỗ trợ cho hiện hành phiền não câu sanh ha, thứ hỗ trợ cho hiện hào, hỗ trợ cho hiện hành cái phiền não câu sanh, tức là những cái hỗ trợ này không phải là hỗ trợ để cho phiền não nó sanh, mà hỗ trợ để diệt cái phiền não đó, nó là hại bạn đó. Tại vì cái hỗ trợ dịch là chữ hại bạn á,
chữ hỗ trợ có nghĩa giống như là giúp tiếp giúp
nãy ông định nghĩa đây nè, ông định nghĩa cái chữ hỗ trợ là hại bạn nè. Đổi cho tôi mình đọc thì nghĩa dịch nghĩa chứ hại bạn cái gì biết đó. Nghĩa là cái chủng tử phiền não này nó trở thành chủng tử phiền não để hại cho thằng con sanh. Nhưng mà nó đúng ra nó là thiện pháp. Nhưng mà khi mà mình còn phân biệt thiện pháp và thiện pháp có nằm trong sơ địa lục địa thiện pháp, các thiện pháp đó đều là thiện pháp chấp trước. Nên trong cái danh từ của bên Phật gia nó không có cho nó gọi là chân lý, mà nó gọi là vẫn gọi là phiền não. Mình tu là từ trước bắt đầu mà đắc được Phật địa là mình vẫn trong phiền não, vẫn trong sở chi. Thế thì thành ra cái phiền não mà mình đang tu trong sơ đề như địa để mặc dù mình tu, nhưng mình tu lấy cái pháp phiền não để mình tu, thấy không? Hay nhưng mà cái năng lực cái phiền não mà khi mình tu á, thì nó gọi là cái phiền não hại bạn, nó có năng lực là nó diệt được cái phiền não của sanh vậy thôi à, ý nó nói vậy thôi, thấy không? Thế là ở trong năm địa trước đại trước á, tại sao vì chính hiện hành của phiền não không phải là câu sanh ha, là những thứ hỗ trợ cho hiện hành của phiền não câu sanh. Thấy không? Đó là hành là phải nói hai bạn á, hỗ trợ đây tôi là giờ nãy dịch chỉ hỗ trợ, tức là tôi tìm hỗ trợ tôi miễn hai bạn á, ha, giờ lúc bấy giờ dịch diễn không còn nữa ha, nên gọi là tìm miễn hỗ trợ. Vì cái chủng tử hiện hành là mình nó bắt đầu là nó có cái năng lực ha, là nó diệt được cái câu sanh, thấy không? Như mình tu các pháp từ sơ địa như địa đó là tất cả, thậm chí là tu trong phiền não, thấy không? Cái pháp mình tu cũng gọi là phiền não, tại vì nó thuộc về trước nên gọi là phiền não. À, nhưng mà cái phiền não này nó có cái năng lực ha, khi nó hiện hành ra rồi đó thì nó có cái năng lực nó trở thành ra tùy miên trợ bạn hại bạn, thấy không? Để mà nó diệt câu sanh. Nên trong này nó nói là lúc bấy giờ vĩnh viễn không còn nữa, nhờ bắt đầu là tùy miên nó mạnh quá đó, khiến cái phiền não mà từ địa một á, nó ly hệ quả của mọi địa, chẳng hạn như tham sang từ từ nó, của cái thằng câu sanh đó, từ từ trong cái tham thì nó chia tham lẫn sang lam, thì cái tướng nó từ từ nó mất là do cái thằng tùy miên hại bạn này ở đầu nó lại hiện hành nó phá từ từ vậy đó. Thành ra mỗi địa là bắt đầu là từ từ nó bớt cái ngã, bớt từ từ vậy đó ha. Thành ra nó gọi là tùy miên hỗ trợ ha. Rồi đó là thứ nhất ha, cái là cái tùy miên đầu tiên á, là tùy miên hỗ trợ nó hại bạn tùy miên. Bây giờ thứ hai ha, là loại tùy miên liệt nhược. Liệt nhược cái này nó gọi là nuy liệt tùy miên. Nuy tức là gọi là gầy yếu, ốm yếu. Liệt tức là yếu kém, là hiện hành nhỏ nhiệm trong địa thứ sáu và địa thứ bảy. À, càng lúc thì cái phiền não mà phiền não nó càng lúc nó càng di tế lên tới địa thứ bảy, mà đọc cái pháp mình vẫn tu trong phiền não, nhưng mà mình cái tướng mình phá từ từ, cái chứa nó càng ít. À, cái phiền não chứa nó càng di tế, thành nó nói để nó phân biệt ha, à, nó phân biệt cái trước á ha, à, với cái sau á, thì nó gọi cái này là ni liệt phiền não tùy miên. Cái phiền não lúc này là yếu, là hiện hành nhỏ nhiệm trong địa thứ sáu và địa thứ bảy ha. Nếu tu đạo chế ngự thì chúng không hiện hành nữa. Ha, thành ra cái tùy miên này á, cái tùy miên cái là những cái chủng tử phiền não ha, nó giờ nó không có thế lực nữa ha, chủng tử phiền não nó không có thế lực nữa, thì khi nó hiện hành ra đó ha, à, thì thực sự lúc đó là có thể là nó hiện hành cùng lực câu sanh gì không biết ha, hay là nó hiện hành nó không tùy theo câu sanh cũng được, tại vì thực sự ra lúc đó phiền não thì nó có thể tùy thuận câu sanh nó sanh ra, tùy thuận phiền não cũng việc nó sanh ra, nhưng mà nó yếu quá rồi ha, nó yếu quá rồi, thành ra lúc đó đó nếu mà mình á dùng cái tu đạo mình trị đó thì mình trị là hàng phục nó luôn, nó không có sanh ra được. Thành ra mày ý nó gì thôi. Thành ông này nó nói là ở đệ lục hay đệ thất địa đó thì di tế hiện hành hiện thành rất là nhỏ nhặt, thì sử dụng nó dùng cái di tế này đó ha, để nó đối trị với cái thô của tiền miên trước. Tiền miên trước thì nó gọi là thô, không có nói thô, nhưng mà mấy ở dưới sau thì nó nói thô ha. Thì nó nói là từ địa tới sáu tới bảy thì mình dễ hạ phục nó. Cái thế lực của cái chướng, thế lực của những chủng tử mà nó khiến cho cái phiền não nó phát sanh ra đó, thì lục minh là mình diệt nó rất là dễ. Thì nó gọi là tuy, nó gọi là nuy nuy liệt tỳ miên ha. Rồi bây giờ nó nói thêm một cái loại tỳ miên nữa, cái này ta hỏi bao nhiêu tỳ miên thì nói là cái loại tỳ miên thứ ba. Ba là tùy miên nhỏ nhiệm, tùy miên nhỏ nhiệm là sở tri trước trong địa thứ 8 trở lên, ở đó mọi phiền não không còn hiện hành nữa. Đệ lục đệ thất á, thì cũng là di tế hiện hành. Đây là cái tướng hiện hành chứ không phải tướng tùy miên nha. Ni liệt tùy miên ha. Cái, bây giờ cái thứ hai đó là loại ni liệt tùy miên, tức là tùy miên liệt nhược ha. Là hiện hành nhỏ nhiệm trong địa thứ 6 và địa thứ 7. Đây, tùy miên là cái tướng tiềm ẩn ha, nhưng mà cái cái chủng tử để nó hiện hành á là cái chủng tử nó quá yếu. Thành nó hiện hành ra cái pháp phiền não nó rất là yếu. Nên nó trong cái địa thứ 6 thứ 7 thì lúc đó nếu mình có cái công phu mình tu định tu huệ hay tu tất cả những cái pháp chế ngự thì mình chế ngự nó một cách dễ dàng, chứ nó hiện hành không được. Ha, đó là một. Còn cái thứ ba đây đó, cái thứ ba này đó là nói về tùy miên chứ không có nói về pháp hiện hành. Ha, là cái thứ ba này đó là nó gọi là tùy miên nhỏ nhiệm, ha, tức là di tế tùy miên. Là cái thứ ba này đó là tu là diệt chủng tử. Ha, còn cái loại mà tùy miên liệt nhược á, ha, là thứ sáu thứ bảy đó, ha, là tu á, ha, là diệt cái hiện hành. Thấy không? Nhưng mà cái hiện hành này nó mình diệt được là tại vì cái chủng tử mà nó quá yếu, chủng tử nó nhỏ lắm. Thấy không? Nó thành mình diệt rất là dễ. Thấy không? Còn qua tới cái anh địa thứ 8 á là nhổ gốc rễ, diệt thẳng qua chủng tử. Thấy không? Ba là tùy miên nhỏ nhiệm, thành nó là di tế tùy miên. Ha, thì lúc này á đó, nó địa thứ 8 á Bát Nhã Tý nó có, nhưng mà có một cái là sở tri chướng, nó còn dướng vào cái sở tri chướng. Thầy đã nói là bên cái địa thứ 8 á là trừ gốc rễ của si trướng, còn từ địa thứ nhất á đến địa thứ 7 á trong kinh Giáo Sư Mật đã nói đó, là trừ phiền não trước. Đó là cái quan niệm của cái kinh này. Có nhiều kinh khác nó nói đó là song hành trừ luôn cả sở tri trướng và phiền não trướng trừ một lượt. Có những kinh khác nói vậy, còn riêng kinh này nó chia ra là cái phiền não trướng đó là anh trừ từ địa thứ nhất ha đến địa thứ 7 ha. Nhưng mà lúc đó lại chấp vào cái mình tu. Ha, chắc mình tu cái hạn giờ vô được cái vô công dụng hành thì Bát Nhã Tý thì dướng vô cái tướng vô tướng của Bát Nhã Tý. Thấy không? Thì lúc đó mới là gia công để phá được cái chủng tử này luôn. Ha, gốc rễ này luôn đó, để đặt cái công dướng mắt vào cái tướng đó, thành ra mới là tu để phá được cái này. Thành ra lúc mà cái nó nói là cái thứ tư đó là cái chủng tử này do sở chi trướng mà thành.
Ha. Dạ bạch thầy, con có hỏi thầy, ví dụ như mình nói tu là diệt chủng tử nhưng sự thật ra là thay thế thôi chứ. Như giống như dùng những cái khác để mình đấu trị chứ đâu phải là mình diệt chủng tử, phải không thưa thầy?
Thường thường là đối trị, đúng rồi. Đối trị thì nó mất, đối trị nó không có lực nữa.
Dạ, giống như là chủng tử mình tu mà khi mình nói gì với thức học là chủng tử, đúng rồi, đối trị nữa là cái đối trị của cái đó chứ phải thế nào mình diệt được đó thưa thầy?
Đối trị nó không hình hành nữa. Đối trị thì nó nói là mỗi độ là có một cái pháp đối trị. Mỗi độ là nó tu một cái pháp đối trị với một cái chướng, một cái đối trị một cái phiền não, một cái gì đó đối trị, đúng rồi, đối trị thì cái kia hiện hành được thì cái tướng mình dùng không hiện hành được thì giống như nó mất vậy đó, người ta ưa dùng chữ diệt là vậy thôi. Chứ thực sự là đúng là tu cái pháp đối trị đó. Nó mất luôn chứ, đối trị nó không có lực nữa. Nó là một cái lực, bây giờ mình tu một cái lực khác ha, cái lực khác nó u mạnh hơn thì cái lực này nó không hiện hành nổi nữa.
Dạ vậy thì nó ẩn chứ thầy. Nhưng mà khi mà
cái lực mình đối trị nó không có mạnh. Cái lực mình á là tại mình tu cái lực đó, cái lực nó phải mạnh rồi. Thằng này nó không hiện hành được, thực sự nó tất cả là tấm không ở trên như nhân duyên mà thành đó. Thấy không á, bây giờ cái diễn nhân duyên này nó khiến cho cái này phát sanh, bây giờ có nhân duyên làm nghịch hết tất cả những nhân duyên này. Thì nhân duyên này thực sự nó mất luôn à, nó không có nữa. Nó chỉ còn nhân duyên này thôi. Thấy không? Mới nói là cũng như lập quặng thành vàng á, thành vàng rồi đó thì cái vàng nó thành luôn. Nó đâu còn nhân duyên nữa để phát sanh này nữa. cái nhân duyên này bị đối trị nó biến mất luôn rồi.
Dạ.
Thấy không? Thì chứ đó thì bây giờ không có bỏ thằng này đi nữa, thành như đắc quả rồi, vô thành bỏ coi như qua bè qua sông thì bỏ bè vậy đó, không cần này nữa, tại không còn duyên nào nữa để nó đối trị nữa. Dạ. Coi như mình nói là đã qua sông rồi thì phải bỏ bè, không dùng pháp đó nữa, đối trị xong rồi thì thôi. Dạ. Nó cái mấy nhân duyên nó phải pháp nhân duyên nó sanh, mình cần đối trị là mục đích là nhiều cái duyên thôi à. Thấy không, những nhân duyên này là mình kẹt vô cái này bây giờ mình đối trị nhân duyên này từ từ nó mất, thì cái pháp này nó thật sự nó bản thể hồi nào bây giờ nó cũng chưa từng có. Thấy không, vì nhân duyên mà cảm thấy nó có, thấy không, bây giờ mình tu là nhân duyên này mất, làm nhân này mất, nhân mất mất nó trở là cái bản thể cũ lại, thì lúc đó cái pháp mình tu nếu mà còn vướng mắc cái pháp đó thành chướng. Thấy không, thì lúc đó có xả luôn cái này nè, xả luôn cái chướng, cái đó là ví dụ như mà cũng như là ba la mật, tức là đem lên bờ, lên qua bờ bên kia, qua bờ bên kia phải bỏ bè. Pháp tu á, pháp tu cũng như cái bè để qua bên kia thôi, hay qua bên kia rồi